giờ lại nó giấc sáng là bởi vì sao con học? Chỉ nhân là cái tay do cái ý thức nó điều khiển, tạo để nó như vậy. Nhưng mà lại nói lên cho quý vị khác, đừng có nghi ngờ, đừng nghi ngờ nó bởi vì Phật không có nói dối chúng sanh đâu. Phật nói là cứ gắng để tạm nhìn mình chưa có các cố gắng tới nơi, thành bây giờ nó chưa có hiển lộ ra chỉ từ nó thôi. Thành ra cái câu này chuyển phàm thành thánh, chuyển tâm tiên, nghĩa là cái chuyện này không phải dễ đâu. Chuyển cái vọng từ cái vọng tâm mà đến chân tâm là phải kiên cố, phải khắc đáo, phải gan dạ lắm, chứ không phải một mai một chiều mà đã chứng ngộ rồi bây giờ người ta chỉ còn một kiếp nữa như đức bổ sư của chúng ta đó, thì chỉ còn một kiếp nữa thôi. Cái sự thật mà nói quý vị thấy không? Như ngày tu á, cái kiếp thoát của ngày này tu á, có cái gì nó khó lắm không? Khổ hạnh xong năm, nhưng mà xong năm hả? Khổ hạnh xong năm, đi vong đạo 5 năm, thì cái vấn đề 6 năm, cái thời gian đó nó dài nhá không? Rồi tư duy thiền định với cậu một ngày, thì mình cứ nghĩ là phải sao mà ngày dễ? Rồi bởi vì đó là cái kiếp thoát của ngày, không phải là dễ đâu. Điều so với Đức Phật thì mình đâu có dám so sánh nha, mình cố gắng thì thôi. Có thể trong một kiếp này tiến lên được một mấy cái vị trí mà nãy tôi nói, 52 cái tạm đánh đó. Chất xác là bởi vì sao sợ đi nên như vậy. Nhưng mà để nói lên cho quý vị thấy rằng thành Phật không phải thành Đức Phật nào. Điểm đó là phải nắm cho thiệt chắc, đừng có nghi ngờ cái gì hết á. Bây giờ chỉ còn cái là mình phải tiến trình thôi, chứ không nghi ngờ nữa. Bởi vì Phật không có nói dối chúng sanh đâu. Phật nói là cứng chắn để tại vì mình chỉ từng đó thôi. Đó, tâm kiên nghĩa là cái chuyện này không phải dễ đâu. Chuyển cái vọng từ cái vọng tâm mà đến cái chân tâm là nào mà người ta đức bổ sư cử động mà nói cái gì thấy không? Nghe ngài tu cái kiếp chót của ngài tu có nhưng mà sau năm hả khổ hạnh sau năm đi vong đạo 5 năm thì cái vấn đề 6 năm cái thời gian đó nó dài thấy không? Rồi tư duy thiền định với cậu bồ đề chỉ có 4 kiếp này đắc đạo. Thì mình cứ nghĩ là tại sao mà ngày dễ? Rồi bởi vì đó là cái kiếp chót của ngài, chứ không phải là dễ đâu. Điều so với Đức Phật thì mình đâu có dám so sánh nha, mình cố gắng thì thôi. Có thể trong một kiếp này tiến lên được một mấy cái vị trí mà nãy tôi nói, 52 cái tạm đánh đó, mình tiến được 53 cái. Nếu mà được 10, 20 thì qua tốt, tháng 5 năm á, được tiếp xong nhớ tiếp, xuống hay là nhớ là. Rồi bây giờ đọc tâm bài. Biên tế của năm ấm, biên tế tức là ranh giới á. Bây giờ chỉ thêm, tóm lại chỉ thêm cho quý vị trong năm ấm là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, quý vị có nghe rồi đó. Thì đã nghe rồi thì giảng hiểu, còn không nghe rồi thì giảng rồi thôi. Anh em Đức Phật gọi, năm thọ ấm ấy, năm ba, nhưng mà cũng có chia làm năm là khổ thọ gì nữa thì khá là cũng khổ vui rồi còn gì nữa mà thứ tư là học rồi nha. Cái này học tôi giảng như đâu mới năm 2-3 cái tết xong rồi đó, giờ còn có cái tết thứ tư nữa hả? Ưu thọ đúng, còn cái nữa, còn cái định ngủ năm thọ nữa. Khổ thọ nè, lạc thọ nè, xả thọ nè, ưu thọ nè, bây giờ tới thì chúng ta không có nói còn lượng cái ngẫm nào nữa hả? Thì do đó cho nên lạc á là từ ở ngoài cho mình, còn thủy á là vô đến trong tâm thôi, cũng có từ ra cái từ mình không thấy được đâu, vô trong tâm thủy, còn lạc á từ thôi rõ ràng. À, hai cái khác chứ, hay là có thể nó thế này là nó liên quan thì đúng hơn. Do đó cho nên có nhiều kinh á giải các ba họ này, tức là khổ thọ lạc thọ và xả thọ thôi. Nhưng mà có nhiều ngày giải thêm hai nữa là ưu thọ và hỷ thọ. Bởi vì ưu thọ nó nằm ở trong khổ, khổ chứ. Bởi vì có khổ thì có lo, còn có không vui. Thì tại sao bây giờ tôi sẵn đây tôi nói luôn thêm để cho quý vị chị nào hiểu rồi hiểu cho sau. Giờ chưa được. Chính năm cái sự kiện này nè, nó làm cho mình tơ mộng, vọng tưởng là sắp đêm đắt đỏ nè. Cái khổ đến như quý vị á, khổ đã đành, quý vị lãnh thọ khổ đã đành. Ai chửi, ai mắng chúng ta khổ đã đành. Nhưng mà ai khen nức nở chúng ta, ai tán thán tưng bốc chúng ta cũng
vui.
Vui mà vui ra nước mắt. Mừng, đêm nó ngủ được. Giờ cứ đi tới đi luôn, biết bây giờ sao mà ra khỏi chùa mấy anh chỉ khen mình có sát khen lắm. Người khen mình là lúc này trẻ. Người thì khen mình lúc này coi bộ tươi, lúc nãy văn minh. Người thì khen, về ngủ không đó. Cũng như vậy, cái ưu, ưu tức như là lo lắng. Nhưng cái hỷ là mừng. Nhưng mà vọng tưởng như là nó thay đổi. Do đó cho nên học đạo Phật mới nói tới đây á, thì có nhiều người người ta chưa hiểu. Như vậy thì mình theo đạo Phật, Phật không cho mình vui, không cho mình cười, không cho mình những gì hết, gọi cho nó là sao tốt. Đó là những khách, cho những cao hỏi gì. Thường thường là con người chúng ta đắc đạt tự tại. Con người đắc đạt tự tại là không mình giải thoát. Còn con người mà còn tâm niệm, bởi vì cái vui á, cái nó nói cái khổ mà nói, thì cái vui thấy mình vui, nhưng mà mặt mình bỏ. Năm thọ ấm ấy do năm vọng tưởng tạo thành. Nay ông muốn rõ giới hạn cạn sâu. Cạn sâu thế nào, thế nào, thế nào. Thì chỉ sắc và không. Chỉ có hai cái đó, sắc không là viên tế của sắc ấm. Sắc là mình thấy nó có sắc chất dài, ngắn, vuông, tròn, mình thấy rõ ràng. Và không là mình không thấy gì hết. Thì cái đó là cái viên tế là cái ranh giới. Viên tế là cái giữa cái mình thấy với cái mình không thấy. Ví dụ như đây là cái bàn, đây là cái khoảng không, không có cái bàn. Để mình phân biệt đây là cái bàn, đây là không phải cái bàn là gì. Viên tế là vậy đó. Nên ranh giới giữa cái có và cái không, cái hình tướng với cái không. Chỉ xúc và ly. Xúc và ly là viên tế của thọ ấm, thấy không? Nó chỉ xúc và ly. Xúc là gặp, nghe nói. Mà ly là gì? Ly chưa nghe nói, nhưng mà tưởng tượng, nó gọi là ly. Đó. Thì nó cũng nằm ở trong cái thọ ấm lãnh thọ. Nhớ, chỉ nhớ cùng quên là viên tế của tưởng ấm nhớ, quên. Đó là viên tế, cái tên nhớ của tưởng ấm. Mình tưởng tượng cái này cái kia là nhớ quên. Có khi mình nhớ, có khi mình quên. Cũng nó nằm ở trong cái tưởng ấm. Chỉ diệt cùng sanh là viên tế của hành ấm. Sanh, diệt, sanh, diệt, sanh, diệt. Nó diệt để rồi nó sanh. Nó ra cái này để rồi nó làm cái nhân trồng qua cái sau. Nó cứ như thế mà nó liên tục gọi là diệt và sanh là viên tế của hành ấm. Đứng lặng vào hiệp với đứng lặng và đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đứng lặng và hiệp với đứng lặng là viên tế của thức ấm. Bởi vì thức ấm hơn tế nhiệm. Thức ấm tế nhiệm đó nghĩa là nó đứng lặng và nó hiệp với cái không đứng lặng để mà nó làm cái viên tế, thì cái đó gọi là thức ấm. Đứng lặng vào thì có đứng lặng là viên tế của thức ấm á, không đứng lặng. Đứng lặng và thì có không đứng lặng là viên tế thành chữ không, là viên tế của thức ấm. Rồi năm ấm này thật là trùng điệp sanh khởi. Năm ấm mà quý vị học mấy tuần trước, mấy tháng trước rồi đó, nó trùng điệp nó sanh khởi. Mặc dầu đem ra giảng ở thức ấm có 10 loại ma, hành ấm có 10 loại ma, đó là trên văn tự trình bày để cho quý vị để hiểu thôi. Cho nó liên tục tiếp nối càng kịp ở trong đó, không thể nào không liên được đâu.
quý vị nên nhớ chính cái đó là cái khó nhất.
Giảng ra thì nó là sát ấm của cái ma nó vậy nè, rồi hành ấm mười loại ma nó vậy nè, tụi nó đó là trên cương vị văn tự. Thứ lớp mình giảng thì nó liên quan hết. Nên là nó liên quan đó, tôi nói là quý vị nên để ý nè. Mặc dù mình mắt mình thấy nó, thấy không? Nhưng mà nó liên quan đến tai, nó liên quan đến mũi. Mũi mình ngửi đó, nhưng mà nó liên quan đến thân, liên quan đến lưỡi. Nó liên quan đến tội, nhưng mà có cái trắng, có cái khổ, có cái đi trước một chút, cái đi sau một chút, chứ không có cái nào mà tắt được. Mà những cái đó là do cái gì? Những cái đó là do cái vọng mắt. Vọng tưởng liên não hết, tất cả đều vọng tưởng liên não hết. Sanh nhân thức ấm mà có, đó do sanh. Từ nhân cái thức ấm mà có, sanh ra kia. Diệt trừ các sắc ấm mà trừ, diệt từ sắc ấm mà trừ. Khi mà diệt đó là từ cái sắc ấm, bắt đầu phải diệt bớt cái sắc ấm, tức là bỏ cái sắc, kêu là chuyển cái sắc thần này. Đừng có quá chạy theo cái sắc ấm. Lý thì ngộ liền đó. Nói cái lý á, mới nghe nói cái lý thì nghe nó dễ đó, nhưng cái ngộ điều tiêu, nhân cái ngộ đó đừng có chấp nó nữa. Rồi, cái đó là cái khó đó. Sự không thể trừ liền, cái phiền phải tai mũi lưỡi thân mỗi cái coi như là chuyển biến dần dần từ 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 từ, chứ không thể nó dứt hết một lần một được, không có cái tài gì mà dứt hết một lần được hết á. Theo cái lớp mà diệt, tôi đã chỉ cho ông về cái gút khăn của trời kiếp ba la. Một cái khăn đã có sáu gút, sáu gút đó là để tiêu ở nó, nghĩa là mau đi chặn thôi, chặn đi mau thôi. Còn nếu mà một cái gút mà mình chưa mở được thì năm gút khác cũng chịu, do đó cho nên từ 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 từ. Có chỗ nào không rõ mà ông lại hỏi? Đây là cái lời trước cái bài, trước cái đoạn này đó, thì ngài anh em hỏi lần nữa. Ngài nói Đức Phật chỉ cho con, rồi giờ tất cả đại chúng trong một đám ma thì chúng con cũng biết rồi. Nhưng mà bây giờ đây là sao mà để tôi biết cái sắc nó làm sao, cái thọ nó làm sao, cái tưởng hành, để thì chúng con biết cái tổng quát để mà trừ nó. Thì Phật mới nói tới cái đoạn này. Cái chuyện đó Phật đã chỉ rõ quá rồi, sáu phút. Tại vì mình ngút rồi, bây giờ không, từ lâu mình không biết cái cách mở, mê không biết cách sinh thoát. Bây giờ mình biết cái cách mở thì tự nhiên dần dần phải mở được một phút, mà số phút khác sẽ giải tỏa. Không có cái gì khó khăn mà phải hỏi đi hỏi lại ngoài đi. Thông suốt về căn bản vọng tưởng đó, cái tâm không phải thông suốt về cái căn bản vọng tưởng, bởi vì vọng tưởng nó đúc kết, nó đúc thành dễ sợ lắm. Rồi mang cho những ai tu hành trong đời mạt pháp sau này, rồi mang cho những ai tu hành trong đời mạt pháp sau này, vì cái vọng tưởng đó cho nên phải bị đưa tới, phải bị nó ràng buộc, nó làm cho mình phải khổ, là tánh vọng tưởng. Bạn là thiện hữu tri thức, cái trợ duyên quá ít đi, mà cái nghịch duyên, cái ác duyên được quá nhiều, thấy không? Do đó cho nên khó tu. Cũng như trong kinh nói đó, ở cõi ta bà này khó tu là bởi vì ở cõi ta bà cái căn duyên là ít, còn cầu nguyện về cõi Phật Di Đà chẳng hạn dễ tu hơn, là bởi vì trên đó nước chim rừng cây ngày đêm sáu thời diễn ra tiếng tình thật như thế, rất dễ. Đó. Còn đừng có nói gì đâu xa, đừng nói cho rõ ràng như thế này. Không phải ở chùa mà hơn người thế gian chưa chắc, nhưng mà chỉ có ở chùa là nhờ có trú dạ tứ thời hay trú dạ lục thời, mình phải theo những cái thời kinh kệ đó, đó để mà mình tu tiến. Chứ nếu như ở chùa mà không theo cái thời khó hiểu tu tiến đó thì nó lại nó đâu có hơn gì là thế gian. Thành ra chỉ có cái nhờ cái trợ duyên người ta thích ở chùa và để dễ tu tỉnh hơn, nhất tu thị nhị thế gia tới ba mới.
Là vì thầy ở ngoài
cũng
nhiều lắm, nhưng mà tu được
mấy cái
con
này
chùa
thì
ai đến
thì
mình
tạo. Tâm ông cần phải thông suốt về căn bản vọng tưởng đó, rồi mang cho những ai tu hành trong đời này pháp con này, khiến cho chúng biết hư vọng, để cho chúng sanh biết đâu là hư vọng, thế nào thế nào thế nào, tự tâm sanh nhàm chán và biết có niết bàn. Phải sanh, phải chính những người đó phải sanh cái tâm nhàm chán cái cõi ta bà đau khổ này, vọng tưởng này, vọng niệm này, để biết có niết bàn, để trở về với cái cảnh niết bàn an vui. Ba cõi nữa không còn tham luyến ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc nữa, mà phải còn tham luyến là phải trở lại. Thì cho nên Phật hành tứ thiền bát định, tức như là không tham luyến, mà không tham luyến là không còn là trở lại, không có trở lại nữa. Mà trở lại một lần quý vị thấy nó đã khổ rồi, may là quý vị cũng như những người trung lưu á, trung lưu chi sĩ á, cũng có chút phước đó, may là cũng tốt, yên tốt thật, cũng biết phải với trái đó. Còn có nhiều người nghĩa là sanh ra mà gặp cái hoàn cảnh, thí dụ như là cái ác hoàn cảnh hay là cái sự mà thiện, thì tức là vừa bản nghiệp quả là cũng không tốt thật được. Kể cả những người trong lâu những người đi đến đây thôi, có cái giàu lắm, không có nghèo lắm, không có cao xe của người đàn ông này, thì bây giờ cái đó yếu của cái đoạn này, tổng kết ma chướng các loài, dịp từ năm ấm bổn hoài giác tha. Muốn mà dịp từ năm ấm ma đó là cái bổn hoài, tức là ôm một cái hoài vọng căn bản là để giác ngộ cho người đời, giác ngộ cho mình và giác ngộ cho người, chứ là giác tha. Nếu ai chưa thấu thiền na, nếu người nào mà chưa rõ thấu về thiền định, thiền na đây là thiền định, cái phép tu thiền phải thế nào để cho tâm trước cái cảnh sanh tử luân hồi, đọc tụng mang giữ cho xa hồng trần, tức là đọc tụng kinh chú Lăng Nghiêm này, chứ là chú Lăng Nghiêm, hoặc là mang giữ chú Lăng Nghiêm này cho nên chú Lăng Nghiêm có nhiều người ta in thành quyển sách nhỏ nhỏ vậy nè, để quý vị mang trong người để cho nó xa hồng trần. Xa hồng trần là tâm mình thấy xa này, chứ còn mang đó mang được cái đưa chợ và đường ta ra, thấy không? Nhưng mà đây là người ta nói, nghĩa là dòng sao đi nữa có mang kinh, mang pháp ở trong đó thì nó cũng đỡ khổ một chút, còn nếu không thì thôi tha hồ. Đọc tổng mang giữ cho xa hồng trần, nghĩa là lần lần hay lánh xa cõi cõi đầu, cõi đầu tư tầm mọc nhiễm. Khởi diệt năm ấm các tầm, khởi từ diệt, diệt từ khởi, ở trong năm ấm các tầng lớp, nghĩa là luôn luôn sát âm hơi thở rồi tưởng âm hơi diệt, cứ như thế cũng như hết đợt sóng này tới lượng sóng kia, nó cứ lên xuống, tâm niệm con người cũng vậy. Cho nên người ta gọi là tâm ba, cái tâm nó giống như các lượng sóng mà. Thì bây giờ ta phải làm sao cho cái tâm nó cho nó phẳng lặng, mà phẳng lặng như thế là phải nhờ thiền, phải nhờ định, phải nhờ quán, phải nhờ những cái gì mà có thể nó nhiếp tâm để mà đi tới cái chỗ yên lặng đó. Do đó mà chư Phật chư tổ chế ra cứ thế là nhịn thiền, rồi để tỉnh, rồi để các pháp môn khác, để chi là để thông nhiếp cái gì đó. A Nan thưa hỏi mỗi phần dung thông, dĩ nhiên ngài A Nan ngài thưa hỏi phần nào cũng là viên dung thông suốt hết á, ngài đại diện cho đại chúng mà, cho chúng sanh nhà hỏi cái phần nào nghe cũng suông lắm, được là không đó. Chỉ dạy nào là ngộ, nào là mê, nào là tâm, nào là đâu. Sở đời mạt pháp long đông thầm phù, sợ nhất là cái đời mạt pháp long đông lắm, tu đó rồi việc tỉnh đó, rồi gặp cái cảnh gì tiến lên chút, tiếng được cái tiền bạc nó vô không nghĩ thời gian, rồi khi nào thấy khổ sở tu lại niệm lại, nó khổ lắm, mà hầu hết á, hầu hết sanh ở trong cái cõi đời mà pháp đây nè, khi nào thấy khổ mới chịu
không.
Cái này nè, cho nên mới gọi là sợ tận mạt pháp long long tận phù á, rất ít có ai mà đương sang trọng, đương giàu có, đương sức mạnh, đương có thế lực mà phát tâm một cái con coi, tôi coi hết.
Gặp cái chuyện gì đó, nghĩa là sập hành sập phố ngoài đời rồi, hoặc là nghĩ cái cảnh gì đó rồi mất nghĩ tinh thần,
còn khổ vậy đó. Cái bình thường không có nghĩ tưởng Phật tiên đâu, đến khi phát lạc thì nguyện liền
Nam Mô. Ở đâu này cũng dễ tu mà đâu này khác không, ở bên kia thì nói tự do tôi cũng được, qua đây rồi qua đây vài năm rồi nói là không khó tu ở bên kia,
bên nào cũng có cái khó vậy, bên nào cũng có khó vậy hết. Nhưng mà mỗi người á
tự mình khó,
thế thì ta nói ta đúng ra
thì em một khi nào
cũng ở trong niệm lực thành tu được
chứ. Cái chuyện duyên của người ta,
cái căn của người ta, chắc ở cái cõi tha bài này, thưa thiệt không biết Phật tử trong hoàn cảnh nào cũng khó hết, nhưng mà trong hoàn cảnh nào nếu mình tỉnh một chút có điều là dễ hết. Ví dụ có nhiều vị cứ nói chúng tôi, dạ bạch thầy, sao hầu bên nhà ngày giờ thấy nó là rộng lắm, không có ngày giờ rảnh, thì nói nó cũng trúng cái chiều hướng bên đây đó, nhưng mà người giác ngộ đâu có thể nói vậy được, thấy không? Thay vì bây giờ một tuần thôi mình cho nó là ngày thì thôi đến trước là để Phật cầu nguyện chung cho mình cho người, sau nữa nghe pháp thì ở nhà ba tiếng lời thì nó sắp đặt được cái gì, một chút chuyện nó có phá gì đâu. Cho nên ở giữa cõi đời này á, gọi là toàn là cõi trần á, thì không bao giờ cái gì nói rảnh được đâu. Chỉ từ khi nào tắt thở máu mà nó mới rảnh. Thành ra bây giờ mình chỉ nhín ngày giờ, thay vì là ở nhà rồi nó ngon không hết, 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ thì thôi mình đi thôi, tức là mình lo cho mình. Cái chuyện đó mình lo cho mình. Nghe một thời pháp, nếu mà mình thâm nhập được một phần nào, thấy con người nó nhẹ nhàng, con người có một cái định hướng, con người thấy là mình không có ngán với cái nghiệp, mình về mình chiến đấu với cái nghiệp, mình trừ nó, để một ngày nào kia nó làm chủ, mình làm chủ nó. Cho nên sợ đời mẹ pháp long đông phần phù. Phần phù có nghĩa là ở trong cái biển phần phù đó, theo tu thì nở mà cũng tu thì
gì điều đó nè.
Năm ấm vọng tưởng lưu phù, nghĩa là nó vọng tưởng suốt ngày suốt đêm, nghèo nó vọng tưởng đã đành, giàu càng vọng tưởng, khổ vọng tưởng đã đành, vui vọng tưởng còn nó mệt lắm. Bây giờ chỉ có cái là dùng cái gương trí tuệ đừng cho vọng tưởng nữa, nhưng mà phải chặt cái bằng lưỡi nó cũng phải chặt bằng sống đâu, cũng giá đừng chặt mà nó sống không, nó mất đi sống đâu đâu hết á, nghe về rồi nó cũng mới nên chặt, mà chặt cái sống lưỡi bây giờ nó cũng chặt cái giá mà thầy cũng chặt cái dùng gương cái bình chặt chặt sống không, rồi con nó cũng còn cái đó rồi.
Con có cái gương dài lắm mà con
không
dám
tốt nhỏ. Được rồi nè. Nói gì chơi, còn nước nặng nữa. Bạc trước.
Giờ chụp bỏ đi. Thăm sơ sơ thì được, nghĩa là để cho nó dẫn đồ ăn đồ uống cho nó tiêu hóa được rồi. Đừng quá lốt. Đừng quá nhiều, quá nhiều không có. Năm ấm vọng tưởng lưu mù, diễn nhã mê hoặc ngục tù đảo điên. Nhớ cái tích điện của ngài diễn nhã đạt tao. Ngài soi khi soi mặt ở trong gương, thấy đầu trong gương. Rồi sao nữa? Sau đó ngài nghĩa là cắp gương đi, rồi tưởng là cái đầu mình đã mất rồi, không thấy nó nữa, không thấy được nữa. Còn nguyên cái có gì đâu mất, tự hầu kia là thấy cái bóng ở trong gương, cái bóng thôi. Thì sẵn đây tôi nói luôn cho để quý vị thấy rằng thiệt ra mình sanh giữa đời này toàn là mộng viễn vào ảnh á, có cái gì đó mượn dây rồi trả được dây nổi cái hàng ngày đây nè, đừng có nói tới hàng năm hàng đời hàng ngày đây nè, toàn là dây trả dây, giờ không khí hít vô đặt lại trả lại ra, nếu mà hít vô mà trong này chậm trong này luôn hết là đầu nha, thấy chưa? Nó giả dối thấy chưa? Thôi lo lắng đầu tắt mặt tối làm ăn, có thức ăn ăn vô, ăn vô đó có phải đó là việc của mình nó sống mà phải trả, nếu mà không trả thì nhà thương được à, thấy không? Không cũng vậy, giả tạo hết á mà không có nữa. Rồi mới nhận cái thân này là thiệt, cứ bám víu vào thân, cái gì cũng do thân để mà tạo nghiệp. Thấy không? Cái sự thật nếu mà nhận được, nhìn nhận được như vậy đó, tu tiến mới dễ lắm. Còn là giả tạo hết, đem vô, rồi cho ra, đem vô, rồi cho ra, tất cả những... Xét cho thiệt kỹ đi, từ hơi thở, từ cái chỗ mình ăn, mặc, ở, tất cả đều như vậy hết. Điều nói như thế không, đừng có hiểu một chiều. Đừng có hiểu một chiều nghe nói như vậy rồi sanh bi quan chán đời, không phải vậy đâu. Bỏ mình lỡ đã mang lấy nghiệp vào thân rồi thì bây giờ phải biết con đường sáng để lách mà đi, đó là chuyện của mình bây giờ đó. Lách mà đi nghĩa là như thế nào? Đừng thèm tạo nghiệp nữa, đừng thèm tạo tội nữa, mà phải làm sao thánh thiện lòng mình, một ngày bước lên một bước cao, một ngày cứ từ từ như thế mà đi, đừng có thèm trò sao được. Nhất định không có Phật thì cũng phải có một tháng, có một tháng lại là hơn, còn lắm đi nữa nghĩa là cũng phải về các loại trò tu nữa, mà sợ em về các trò tu sớm không được. Còn muốn về cõi này lại thì phải phát nguyện. Phát nguyện là kêu là hồi nhập ta bà phong thân độ thoát chúng sanh, là phải phát nguyện. Cho nên nếu mà nguyện trở, muốn trở lại cõi này, nhưng mà cái kiếp này mình tu là phước, biết cúng kiêng, biết lễ bái, biết tụng niệm thì chắc chắn kiếp sau làm gì cũng có phước. Mà ở xuống như này nói rằng xuống cõi này mà đầu sanh là một bà hoàng hậu thì có sao, làm sao tu nổi, thấy không? Chắc ấm hôn mê nên là đầu đây mà đi về metro nó đâu quên khúc rồi, về tới nhà mai nó quên, đầu tuần tới là nó bớt rồi. Thì đó, thì nếu mà có người nhắc thì được, sợ là sợ đó, nó sợ mà một tù đảo đen nó chết. Diễn ngã mê hoặc một tù đảo, một tù đó là chỉ sanh tử luân hồi. Chính hiện bây giờ mình đây á, là cũng như là tù rồi nè, nhưng mà tù thả lỏng, chứ cũng là tù quá. Bởi vì mình chưa tự chủ được, mình thấy chưa tự chủ được, chưa chuyển được cái gì của mình hết, mình toàn là nô lệ hết. Ví dụ như bây giờ nói là mình biết chứ, giận tức con phì chứ, tham khi giận tức trên mặt này nó qua nó khác sắc cái quán được, nhưng mà chưa chuyển được ha, thấy chưa? Biết là nó là kỳ, nhưng mà nói về nghi hay là nói về ngã mạn, mình biết cái chuyện nó đâu có tốt gì ở đâu, thấy nghi ngờ cái chuyện nó đâu có tốt gì, nhưng mà nó bao nhiêu nguyên nghi tại vì mình chưa làm đúng đó. Những cái chuyện mà sơ sơ đó nói hiểu rồi, một tuần đảo liên nhân duyên cùng với tự nhiên, khi mà bị đảo điên rồi á thì kẻ thì cho nhân duyên, kẻ thì cho ở cảnh đời này là tự nhiên, xuân hạ thu đông bốn mùa tám tiết tự nhiên, có người thì nó còn do nhân duyên chứ, có người thì nó do thượng đế sanh, có người thì nó do cái này cái kia cái kia nọ, cái sự thật ra đều do bản tâm của mình đây, nó mê vọng cỡ nào rồi nó biến chuyển theo cỡ nấy, nó biến hiện theo cỡ nấy. Cho nên người ta mới giải nghĩa cho quý vị nghe cái kiểu cao trong nhà Phật đó, vũ trụ nhân sinh có ra đây là do chân tâm biến hiện, không chân tâm, từ cái chân tâm đúng không, nó kêu là nó vọng đầu hấp nhát, rồi nó sanh ra cái vọng tâm, nó biến hiện ra thế này thế kia thế kia thế nọ, rồi vì nó quá tới gì cho nên mình không biết, mình không biết cho nên mình muốn mốt đổ thừa đó là do phạm thiên sanh, đó là do trời sanh, đó là do thượng đế sanh, đó là do cái gì ở trên sanh, bởi vì mình không sức tưởng tượng được cái sự mà nói như vậy để cho quý vị thấy rằng cái tâm của mình đặc biệt. Cũng chính vì cái lẽ đó mà Phật phải xuống khỏi tầng một lần đó để nhắc cho chúng sanh, chứ nếu không có cái đó thì ngài không xuống này đâu. Ngài biết là chúng sanh thành Phật có dư, có dư tại không chịu tu thôi, tại không chịu tỉnh thôi cho có dư. Nhân duyên cùng với tự nhiên, thọ tưởng hành thức tội thiên sắc màu đó, hết thọ
họ lãnh chuyện này chuyện kia đau khổ, rồi tưởng tượng, hết tưởng tượng chuyện này chuyện kia, ngồi đấy mà cứ tưởng tượng Việt Nam. Hành thiên lưu biến chuyển đủ kiểu, nó hành hạ mà trong thức là phân biệt hiểu biết, phân biệt chuyện này, phân biệt chuyện kia, phân biệt chuyện nọ, tội thiên sắc màu, nghĩa là hết tội thiên này, hết màu sắc này, qua màu sắc thế nào. Tạo thiên sắc màu, cho nên cái tạo lão nó không phải nó chỉ có một đâu, do đủ kiểu hết, có cái chính mình tạo ra, có cái chính mình bị tạo, có cái do cái gì mà thúc đẩy, có cái ảnh hưởng mà tạo, nó đủ kiểu hết á. Cho nên không ai giống ai, không người nào giống người nào, không có cái chuyện khi mà nó vọng là không có cái gì mà nhất lực hết. Bây giờ mình phải làm sao trở về trở một, tức là làm thể này, trở về cái làm thể này đi đó. Vọng tưởng thân mạng làm đầu, ở trong các cái vọng tưởng á thì cái thân mạng làm đầu, do đó thành thức, thân thân này thân thức chưa sợ, khi mà vẫn dù sanh ra thì đã lo rồi, cho đến khi chết cũng lo thân 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 thân. Cho nên có cái câu thơ nói chắc thân chi để tuổi cho thân, gia bao những thịt xương lắm, xác này dường thể đóng phong sạch gì cũng có sạch nữa. Cái tổng quyền những dễ sợ. Bây giờ tại vì cái lớp da ngoài mình không tưởng tượng được. Chứ bây giờ quý vị mà thấy coi, thấy người ta muốn kể một cái chuyện gì lúc chịu không nổi à. Thấy dễ sợ lắm. Thấy không? Mà bây giờ đây là tại vì mình giờ cái lớp da nó che đậy. Chứ nếu chẳng hạn như thế này mọi người chắc là quý vị không muốn nói. Niệm qua ngang câu rồi bỏ đi hết rồi. Bây giờ nó dễ sợ lắm. Mà ai cũng chắc thăm chứ, thắc thăm này. Coi hết trong thế gian đi. Cho nên Phật nói cho chúng sanh bị quên mũi là vậy đó. Dầu thượng lưu kiến thức cũng vậy. Thượng lưu kiến thức là giới hoàng đạo. Thì giới một cái bản thân suy xét cho kỹ, giới cái sự tiến tu trên con đường giải thoát. Quên mũi có khi luôn nè.
Thở Phật vọng tưởng thân mạng là đạo, cha mẹ thần thức vọng cầu sát thần đó. Có gì thì sát thần không được thì sát thần không được. Đó là đây là do cha mẹ đưa lại cái tâm thức nó vọng trong vọng trong đại đơn, thấy không? Là có gì trong khi đó thì cha mẹ tâm được có thái nhiên,
cho nên mới tạo thành có sắc thân phụ tinh mổ lưới và thần thức ba cái đó nó hợp là đó là cái hộp trắng, cái hạt giống trắng. Còn đất nước phân ra tất cả những cái gì mà khi mà thở thai rồi á, nhờ sức ăn, nhờ dưỡng khí, nhờ tất cả thuốc men cái gì đó, đó là phần phụ á. Rồi khi sanh ra, thành thử ra, vay mượn á, không có cái gì nhất luật mà tạo ra được. Vay mượn trong cuộc đời, quý vị thấy không, ngay cả cái xác thân mình cũng vay mượn bên cha một chút, bên mẹ một chút, rồi cộng thêm cái thần tức. Rồi khi nằm trong thai tạng là cũng dây mượn, nay thì mượn sữa, mai thì mượn thuốc, mốt thì mượn nước, vân vân. Không có cái gì việc của mình hết, mà trong quanh đắp bụi đỡ thành cái câu nói thông thường vậy thôi, đắp bụi đây là đắp bụi, con người mà có người đó đóng á, thì đâu đóng được thả rồi đó. Rồi cái khi mà trả giờ về đó, quý vị tưởng là mất, đâu có mất. Ví dụ như bây giờ thân chúng ta là mình chất chất nào nó trở về chất nấy, cái chất cứng á, chất cứng trong con người mình gọi là địa đại á, tóc răng móng thì cái chất đó nó nặng chút, nó trở về địa đại đó. Nước những cái gì trong con người mình, máu huyết lưu thông trong con người, khi mà tắt thở là nó đã khô rồi, nó không chạy nữa. Nhưng mà nó còn nó nóng á, rồi khi nấu thì nó đã trở tức gió lửa tạo thành thân ta của mình. Gió là hơi thở, dân hơi thở khi mình đã chấm dứt á thì mình tưởng đâu chắc là nó hết, không có đâu, nó trả lại cái gì không, bây giờ nó không có thâu dụng nữa, lo đang nghĩa là cho nên mình mượn lại cái cuộc đời của mình, mượn lại mà hỏi mình hết mượn lại đã chết, mượn không khí, mượn lại cái gì cũng mượn hết, ăn uống nè, thuốc men nè, nhà cửa nè, cho đến từng hơi thở không khí cũng mượn. Mà cái giờ phút nào mà hết mượn là rồi, là thế. Mà ngừng đời lại không chịu.
cứ mượn ngoài muốn mượn nó có 90 năm tới 100 năm. Thấy không? Mượn 60 năm được phải không? Mượn. Hôm nay giấy mượn hết rồi. Hả? Màu vậy. Thành tử ra cha mẹ thành thức vọng cầu sắc thân. Nó do đó toàn là mình mượn hết. Thành tử ra cũng không phải là mang ơn ai được. Cha không được, mẹ không được. Mà chúng sanh á, thì đâu có phải nó nhờ một người nhờ tất cả. Trong trong nhà Phật có tư là chúng sanh ân, ơn chúng sanh. Bởi vì mình sanh ra đây, nếu mình giỏi ngày hôm nay, nhưng mà cái nghề dạy mình không biết nữa. Cái nghề làm thuốc mình không biết nữa. Cái nghề kỹ sư cầu tống mình không biết đã làm cho mình đi nữa. Tất cả mình nhờ thành ra một khi mà hiểu được như vậy là không các ai tai. Thấy không? Giả sử mình là một vị cao cấp nhất ở trong quốc gia đi nữa, nhưng mà phải nhờ chứ. Nhờ tóc cam có là cái gì?
Nổ ngang tài xế cũng phải nhờ ảnh rồi.
Và hiểu được cái đạo như vậy là không các ai dám tự hào tự đắc hết. Cho nên đạo họ là dân chủ từ cái hồng nào cũng. Nếu mà phân tích thì mình coi đi. Đó là đạo Phật rất bình dị mà phân tích hết. Vậy không ai mà dám tự hào hết. Tự hào sao được mà tự hào. Mình giỏi nó khác gì hết, đông đông với nó cô. Thì phải tôn trọng người ta nói cô ra, nếu ai vậy không? Ví dụ vậy đó, thì đâu có cái gì mà mình gọi là mình cho là mình tự hào.
Được vui dễ hay
tự chắc à. Chắc ok, tự sao không sống nữa. Ở trong tòa mất ra Ấn Độ, đầu tiên cũng nói cô nó khét hết nhưng mà khét. Ở nhà đi làm giảng sư đâu có cái nấu cơm. Mà bữa nào ăn đồ ấm, ăn nổi, ăn vô nó bụng hoài à. Mua gạo về nấu. Bị khác từ thế từ 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 nào phải cái kiểu mà như bây giờ nấu mà tới thì chín thì là nó không phải cái kiểu bây giờ đâu. Mà hồi đó là muốn à, bây giờ thì dễ quá rồi. Để nấu, nó quen, ra tuần, ra ba tuần sau nữa. Cha mẹ thần thức vọng cầu sát thân, tưởng chua leo núi hai phần. Tưởng chua thì nước miếng chảy, leo nói leo núi suy nghĩ cái chân mỏi, nhất người lên leo núi điện bà nó linh tứ đại là không này nè, tứ đại bỏ nó thì tánh linh nó theo nghiệp dẫn đi. Thấy không? Mình không có bỏ tứ đại đâu, tứ đại nó bỏ mình. Bởi vì mình dây mượn mà. Tới cái lúc nào đó, tới một ngày giờ nào rồi nó bỏ. Nó không chào chào thì bỏ nó bỏ. Mà nếu không nhờ tôi thì nghiệp nó giống. Vọng tưởng thọ ấm liền sinh à, vọng tưởng thọ ấm, sắc ấm rồi em bây giờ tới thọ ấm. Vọng tưởng thọ ấm liền sinh, tưởng chua nước miếng khẩu mình tuôn ra. Khi tưởng chua thì nước miếng từ miệng mình, cái khẩu là miệng tuôn ra chứ đâu phải người khác. Mà mình tưởng thấu nha. Ví dụ như ngồi nói là mấy khi đứa mẹ đi đi hoa là mẹ chua mình là nó mà biết là chứ biết à. Lên non trong mỗi tưởng là, tưởng là gì? Thuận nghịch hai lẽ trong đà cổ. Mà thuận chiều quá nếu không khéo á cũng là nằm ở trong cái sự tầm luân khổ ải. Cho nên cuối cùng rồi quý vị nên nhớ phải có cái chữ giác. Giác ngộ. Trường hợp khổ cũng phải có giác mới giải quyết được. Trường hợp vui, trường hợp đặc biệt hồng phước đưa tới cũng phải giác ngộ. Nếu thiếu giác ngộ, nếu thiếu giác ngộ thì trường hợp nào cũng phải ngộ vậy đó. Cho nên nó thuận nghịch hai lẽ trong đà tầm luân giao cả hai. Sáu, tưởng ấm sai khiến dễ tuân. Nói về tưởng ấm á thì hết cái tưởng tượng nó đâu phải là vấn đề, mà cái tưởng ấm á chuyện dễ, cái chuyện dễ thiếu thiếu chuyện dễ. Tưởng ấm sai khiến dễ tuân bị đánh sai bỏ rồi định đánh lại giết lại còn bỏ gì. Tưởng ấm sai khiến dễ tuân, phù hợp ý nghĩ tấm thuật tánh thuật đầm mê. Nghĩa là trong lúc đó nếu mà tưởng ấm mà phù hợp với cái ý thức của mình á thì cái tánh hoàn toàn làm mê. Phân, phân nghĩa là hoàn toàn, hoàn toàn làm mê, không có thế nào mà chuyển được. Cho nên trước hết á, tu tập trước hết là phải chuyển cái thức là ý thức, ý thức, ý thức. Cái ý thức tức là cái mà nó mạnh nhất, nó sắc bén nhất, nó có thể nói là quay lực nhất. Thành phải chuyển đó là ý thức nghĩ chuyển này, ý thức nghĩ chuyển kia, phân biệt chuyển nọ, thì phải là chuyển hay không? Chứ không thôi, nó phù hợp với cái ý nghĩ tức là ý thức đó đó, thì tánh lay động tâm thức tái tê. Khi mà tưởng tượng cho đến cái lúc mà trong tâm thức nó đã kêu là ê chề chán nản hết rồi thì bị trở thành khùng thành điên. Tưởng tượng những này những kia nghĩa là nó thành tử đồng phải định tĩnh. Tại khùng điên là gì? Tức là cái sự tưởng tượng, cái sự dồn ép, cái sự tạo động lực. Ví dụ người ta đưa bình tĩnh vậy, nói một câu, không nói một câu, nó trở thành điên. Tưởng tượng cái câu nói đó đó, câu đó là kiểu mình đó, câu đó là nó mắng mình đó, câu đó là nó cho mình thế này thế kia thế nào, đó tới thắng điên. Thì nếu trong lúc nó bình tĩnh thì có gì đó, cho nên cái bình tĩnh nó cần đó, mà cần sự bình tĩnh là phải lay động tâm thức tay tê, tưởng ngắm không dứt khó về viễn dung. Nếu mà tưởng ngắm mà không chịu dứt thì là khó về viễn dung. Sắc thọ tưởng, tưởng tượng là phải dứt đi, chứ nếu mà không dứt trừ thì khó mà viễn dung. Hành ấm kín đáo mong lung, hành ấm nó kín đáo lắm, thiên lưu biến chuyển mà kín đáo cho đến nỗi mình không thấy được. Nó giống như hành ấm trong, nó giống như thế này, nó giống như là móng tay dài, tóc dài. Một con người nó cũng vậy đó, nó kêu là nó âm thầm mà nó sinh khẩu. Cũng như quý vị thấy tôi đã nói thí dụ mấy tuần trước đó, thí dụ như quý vị thấy có một cái trái cái hộp, mình thấy nó nhỏ, nó chát, nó xanh, nhưng mà để ý, không để ý. Nghĩa là để đâu 2-3 tuần nữa nhồi cả cái nó lên. Và trong cái năng lực chuyển, tức là trong đó cái hành, cái thiên lưu biến nó làm việc suốt ngày, suốt giờ, suốt khác, suốt đi. Thì tâm niệm chúng ta bây giờ cũng vậy. Cái đó là cái khó nhất kìa, không phải là dễ đâu. Cho nên định nghĩa thì giải thích tới cái hành thấm này mà thông suốt không phải là vấn đề dễ đâu. Không phải là vấn đề là dễ dàng đâu. Tức là cái thiên lưu biến chuyển luôn luôn trong con người, nó giống cũng như móng tay nhỏ.